đọc tiếp bài thứ 17. Vậy con phân tách thế nào là từ, thế nào là bi? Thế nào là bi? Cho nên Đức Di Lặc thì kêu nêu biểu cái lòng từ, mà Đức Quán Thế Âm là nêu biểu cái lòng bi. Cho nên về Đại Thừa, người ta cứ chùa người ta để nhiều hình tượng, bởi vì mỗi vị Phật, mỗi vị Bồ Tát thì lại nêu biểu một cái công hạnh mà chúng ta cần học, cần tập. Cho nên để mỗi một vị là nêu biểu một cái đức hạnh. Còn ở bên Nguyên Thủy thì người ta chỉ thờ một Đức Thích Ca thôi. Thế thì nhiều người bây giờ cứ cho là Đại Thừa mình dườm già, thờ nhiều tượng, thờ nhiều Phật, nhưng đâu có biết là mỗi một tượng, mỗi một pho tượng là nêu biểu một cái đức tánh mà chúng ta cần học tập. Cho nên mỗi ở Nguyên Thủy người ta chỉ thờ một Đức Thích Ca thì cái bàn thờ nó giản dị, nó cũng có cái sự khiến cho người ta nó cái gì, cái giản dị nó khiến cho người ta khoan khoái dễ chịu, nó đẹp mắt. Thế nhưng mà cái bàn thờ của Đại Thừa mình thì nó dườm già, nhiều Phật nhiều tổ quá, nhưng mà thực ra có cái quan trọng trông thấy đỉnh lễ một pho tượng thì mình phải một lần mình tập, mình có cái khát ngưỡng, mình tập theo cái đức hạnh của Ngài. Ở đây Ngài dạy chúng mình làm thế nào tập được cái tâm từ, làm thế nào tập được cái tâm bi, để tập được cái tâm từ đã. Từ là gì, nói lại?
Từ là mang sự an vui cho mọi người.
Từ trước hết là cái sự khoan dung, tha thứ, không có quở trách mọi người, đem cái tâm đối với trước những cái sự sai quấy ta tha thứ được, ta khoan dung được, khiến cho lòng người yên ổn, đỡ cái sợ hãi mà được cái vui vẻ. Thế bây giờ làm thế nào để ta có được lòng từ? Di Lặc đó là Ngài tu cái hạnh từ. Thế bây giờ mình muốn tập thì mình làm thế nào? Mình vừa nói đấy, thấy và hiểu cái hoàn cảnh của mỗi con người thì mình sẽ không giận hờn người ta. Tìm hiểu mỗi người thì mình sẽ đỡ cái sự phiền nhọc, tức tối, bực bội. Nếu mình hiểu được thì mình tha thứ được. Thế cho nên muốn có cái lòng từ khoan dung thì tập. Ví dụ như đối với con chó, với con mèo, mình cũng đặt địa vị mình vào cái hoàn cảnh của nó, thấy được những cái khổ của nó ra làm sao. Thế cho nên là mình sẵn sàng để rộng rãi đối với chúng nó. Ví dụ nó có bậy bạ, như cô Vị Trí nó có lên trách điện nó đi bậy. Nếu hiểu được cái hoàn cảnh, những cái khổ của những đứa tay chân chả có, miệng chẳng nói được, đêm tối muốn đi nó bức xúc, mà cửa các cô đóng kín, nó không có lối nó đi ra, mà miệng thì nó không biết nói. Nếu mà nó cậy cửa nó làm thì các cô lại dậy đánh nó rằng làm sao mà làm mất giấc ngủ. Thế cho nên thấu được cái hoàn cảnh của nó thì mình tự nhiên mình thương xót mà không có nỡ giận. Thế vì tâm không giận, tức là cái tâm tha thứ và khoan dung. Thế còn làm thế nào thì tu được cái đức bi, cái bi nhỉ? Cái từ thì như thế, còn cái bi, bi là tâm thương xót, thương xót với cái tâm muốn cứu gỡ những cái khổ não cho người ta. Thế thì cũng phải tìm hiểu cái sự khổ, rồi mình mới giận, mới có thể mà mình lo, mình mới muốn gỡ cái khổ cho người ta. Từ quán và bi quán đều có tác dụng tự lợi và lợi tha. Thì tôi cứ tưởng là từ bi thì lợi ích cho mọi người, mà làm sao lại nói là chính đã có lợi cho mình. Chính mình khi tha thứ cho mọi người chính là mình gỡ khổ cho mình. Thế cho nên lợi cho người ta mà chính là lợi cho mình. Thế còn bi, mà theo như đây nói, một thìa cháo cho một người bệnh, cho nên cứu giúp người bệnh công đức lớn lắm. Bệnh nhân mới là đệ nhất phước điền, trong tám phước điền thì bệnh nhân mới là phước điền lớn lắm. Cho nên mình giúp những người bệnh công đức lớn lắm. Thế thì ở đây nói là chỉ một thìa cháo với tâm từ bi đem cho một người bệnh, công đức bằng cả biển Đại Tây Dương. Từ bi giúp đỡ mọi người một thìa cháo thôi mà bằng cả biển Đại Tây Dương. Ở đây nói luồng điện từ bi có khả năng đi xa cũng như âm thanh và ánh sáng. Câu này định thì đây thiện hỷ ở nhà trường con có thấy nói về cái sức đi của cái âm thanh với ánh sáng, có học ở nhà trường nói thế nào nhỉ? Con gọi là cái vận tốc, đúng rồi, với âm cái nào đi nhanh hơn, cái ánh sáng đi nhanh hay cái âm thanh đi nhanh? Chớp đây này, nó chớp trước rồi mới nghe cái tiếng sấm sau, thế là biết là ánh sáng nó đi chậm hơn, cái âm thanh đi chậm hơn cái ánh sáng. Thế cho nên nó có sự đi thật chứ không phải không. Nó đi là nó đi thế nào, nó đi thế nào mà có hai chân nó chạy thật thật, nó giống như cái ánh sáng với lại cái âm thanh, có đi thật chứ không phải không. Thầy được hưởng một lần thầy cứ khoe mãi. Cái hồi hôm đó thầy ở Vạn Đức, thầy nhập thất ở Vạn Đức, mà thầy đang ngồi ở trước chánh điện, thầy cũng đang tụng đọc, bỗng nhiên thầy thấy tự nhiên nó có một cái cảm giác nó mát, nó êm, nó dễ chịu, một cái yên ổn lắm. Thế được một lúc lâu rồi cái cảm giác nó mới tan đi. Mà ngay cái lúc ấy là thầy biết ngay, thầy bảo có một vị nào đã giải cái tâm từ bi tới. Ngay cái lúc bây giờ mình nhận được cái cảm giác là mình biết ngay có cái tâm từ bi của một vị nào đang giải về tới. Mình lắm, mình nghĩ là mình được ở trong cái tâm từ bi của các ngài giải cái tâm từ bi. Thế cho nên có, nó có đi thật chứ không phải không. Nó có đến mà nó có đi. Đấy, như là cái ánh sáng và như là cái âm thanh này. Thế thì cái không phải mình đang, thầy đang lúc bây giờ thầy cũng đang ngồi tĩnh thật, thế nhưng mà không phải tại cái cảm giác nó từ ngoài nó tới nó khác chứ, còn từ ở nơi mình nó khác chứ. Nhưng mà có, mà một đời thầy được có một lần này thôi, mà từ đấy đi thầy mới biết rằng các ngài giải từ bi là như thế. Thành ra mình ở trong cái luồng điện từ bi của các ngài, mình được hưởng cái đó thật. Nó có một cái an ổn, yên ổn lắm. Thầy chỉ biết dùng được hai chữ yên ổn. Nhưng mà quả tình là có.
Nhưng mà các chị đã có nghĩa là
thế đấy, các ngài ngồi đây mà các ngài tưởng, các ngài tỏa cái tâm từ bi, ví dụ như địch tỏa đến người nào, hay là tỏa đến một cái vùng nào, tỏa cho dân gian một cái khu nào.
Tức là cái tâm mình,
cái tâm của ngài định tâm là ngài tỏa cái tâm từ bi, dùng cái chữ tỏa là đúng lắm. Ngài định tâm là định tâm khởi cái lòng từ, đem cái sự an ổn yên vui cho cái một khu nào đó, hay là một người nào. Nhưng mà số đông ấy thì chưa chúng ta này cứ nguyện cho tất cả được bình an, đó là mình cũng tập lại cái từ bi.
Mình là sáng mình tập thể dục quá ha thầy. Khi mà mình tập thể dục mà mình đọc những cái bài đó là mình tưởng theo những câu đó, là lúc đó rải.
Đấy cái cái đó thuộc về từ bi quán. Cái bài thể dục của chúng là cái hôm ngày hòa thượng ngày Đôn Hậu, ngài mới dịch cái gì không biết, thầy không biết, nhưng mà ngài có cái bài về gọi là giảng về cái từ bi quán. Thế thầy mới lấy những cái câu thầy mới phối vào cái thể dục cho bọn này nó tập. đấy là từ điển của cái chính cái bài mà các con cô lúc thể dục đấy là của Hòa Thượng Đôn Hậu, mà ngài thì ngài gọi là từ bi quán đấy. Thế cho nên cái thể dục của các con ấy là nó có ba cái lợi ích. Cái thứ nhất ấy là từ bi quán, đó chính là pháp từ bi quán mà Hòa Thượng Đôn Hậu dạy mọi người là từ bi quán. Cái thứ hai ấy là cuối cái hơi thở để nó điều hòa, cho nên cần phải thở ở giữa trời, tập thể dục ở giữa trời, thở cái không khí buổi sáng với buổi chiều lợi. Thế là thứ hai là được cái đó. Còn cái thứ ba là cái gì mà thầy vẫn thường nói chung đó. Cái thứ nhất là được cái từ bi quán, cái thứ hai là cái hơi thở cho nó điều hòa, cái thứ ba là mình được cái sức khỏe. Thầy nhớ là thầy phối ba việc với nhau, mà cái thứ ba là cái gì thầy quên.